đừng lý sự nữa, mà đi thẳng vào chùa cho rồi chị. Cứ vứt nó đi rồi thì tôi chấm quán sao thì nó dễ hơn. Còn bây giờ ông đa mang gia đình mà cái tâm ông tách ra là cái chuyện không phải dễ, không phải dễ, nhưng mà chắc cũng vẫn làm được. Cho nên đây ông thiền sư mới dạy đệ tử nên tập cái việc này, bởi vì ông lỡ ông đeo gia đình rồi thì bây giờ chỉ có một cách là ông tách cái tâm của ông ra. Thế cho nên nhiều những người tại gia người ta vào chùa, người ta tu thiền định được thế nào cũng như thế nào. Những danh từ gia đình tôi, việc hành thiền của tôi, những hình thức tự ngã này là nguyên nhân đau khổ. Nghĩa là còn thấy có thân tôi, còn thấy có gia đình của tôi, để còn thấy tôi còn phải cái giờ này là giờ tôi phải hành thiền, anh mà đứng phá với tôi là tôi không bằng lòng. Đấy, thế cứ những cái tôi nó nêu lên, nó định sửng sững là như thế thì cái tôi ấy sẽ ăn xả.
Nó là nguyên nhân đâu,
tại sao là nguyên nhân đau khổ? Cái ngã, cái ngã chất của mình nó càng nặng lên. Cái của tôi, việc này của tôi, cái chỗ hành thiền, cái chỗ ngồi này là chỗ của tôi, thế rồi thầy giáo của tôi, rồi cái người này là bạn đồng tu với tôi, đây là cái chùa của tôi, thế thì sao? Nào cũng được dây vào, thì dĩ nhiên là mình được dây thì mình bị trói để sao? Thế là mình cứ bị trói hết bên trái bên phải đằng trước bên sau. Dù sống độc thân hay ở gia đình, đừng nhập công đi tìm hạnh phúc. Đừng đừng nhập công đem cái thân cô thật của một mình, hay là cái thân có gia đình thì cũng không ra khỏi cái thân giữ việc. Mà cái thân mà có già bệnh chết không?
Không
phải tại cô ở một mình mà cô hết già bệnh chết không? Thế cho nên chính cái thân này nó là cái gốc của khổ rồi. Thì cô ôm nó vào gia đình hay cô vác nó vào trong rừng, nó cũng vẫn là cái đau khổ. Vậy thì làm sao để được yên? Cô sống với giáo pháp thì cô mới ra khỏi cái chuyện vào đầu thai, cái chuyện liên hồ, cô mới không có cái thân sanh già bệnh chết. Thế thì cô chả phải đi tìm gì cả mà không có cái khổ, bởi vì những cái gốc khổ nó đã tan. Thế cho nên rằng cứ sống với giáo pháp là từ hiện tại tạm thời bình an, nay đây xả được cái thân báo này đi thì mình sống bình an, bởi vì không vào đầu thai, không thôi những máu, những đất nước giáo lửa, không kết với thân, thì làm gì có chỗ để mà nó chứa cái khổ. Chứ còn bây giờ cô ôm cái thân mà cô đi tiêm ra nữa sẽ khổ
không?
Sao lại không? Người ta đã xuống đi tiêm, không lẽ là tu gì? Không, tiêm nghĩa là làm vị sống lâu mạnh khỏe. Sống có đến bao nhiêu có vị mà người ta đặt người ta sống cả vạn vạn năm. Thế nhưng mà rồi đến ngày chấm dứt, tu tiên là tu cái đạo pháp để được mạnh khỏe và sống lâu. Người ta có cái phương pháp mà dĩ nhiên chúng ta cũng thấy cái phương pháp để mạnh khỏe để sống lâu đây cũng ở, nó cũng lấy cái then chốt ở chỗ xa lánh những cái tham sân si của thế gian. Tuy các ngài không xả được cái gốc, không có đủ cái tuệ như Phật, nhưng mà cái đời sống thanh tịnh cũng là một cái rất quý. Mà nhờ cái đời sống thanh tịnh ấy thì cho nên sống ngày nào mạnh khỏe bình an ngày ấy mà được sống lâu, cái đời sống mạnh khỏe bình an ấy là nó kéo dài. Có nhiều vị sống được cả vạn năm, các ngài cũng thành công, nhưng mà cái chí nguyện của các ngài nó ngắn ngủi có thế thôi, chỉ nguyện sống được vạn năm thôi. con đạo Phật mình ấy thì đòi sống bao nhiêu lâu? Vô lượng thọ mà thường trụ. Biết Phật pháp sẽ giúp giải quyết vấn đề tại vì đây. Pháp sẽ giúp giải quyết vấn đề. Vấn đề nào? Vấn đề là cái cục than đỏ đó. Cái gia đình đó, cái khổ, những cái thứ của gia đình đó. Cái cục than đỏ đó thì làm thế nào để mà làm nó không bị bỏng tay? Phật pháp sẽ giúp giải quyết cái vấn đề để cho chân lý cầm cục than đỏ mà không bị bỏng tay. Đây nói với những người đã lỡ nắm thật than đỏ trong tay rồi, giờ tìm cách làm thế nào để cho nó phải bỏng tốt, chứ không phải là khuyên chân lý. Bởi vì chân lý nó giúp cái cục than nó rồi, nó đã chừa rồi. Nhưng mà đây nói về những người đã lỡ cầm những cái cục than đó, thì bây giờ tìm cách nhờ Phật pháp. Ở đây Ngài Chuyển Sư Ngài dám bảo đảm là Phật pháp sẽ giúp cho anh giải quyết được cái vấn đề cầm than đỏ mà không bị bỏng. Giải quyết cách nào? Chính bạn phải thực hành. Nghĩa là Phật pháp dạy sao bạn phải làm như thế, chứ không phải chỉ đọc qua câu quyển sách Phật pháp hay là đến chùa quy y mà là khóc. Mà đây Phật pháp dạy thế nào bạn phải thực hành đúng. Đấy. Mà thực hành đúng với cái mục đích là khai mở cái trí tuệ mình ra, đừng tham đắm cái hạnh phúc của gia đình nữa. Tuy là vẫn phải cầm cục than đỏ, nhưng mà phải làm cách nào để cho cái lửa nóng nó đừng có, nó tắt đi, mình đừng bị bỏng. Phải lo khai mở trí tuệ. Trí tuệ chi phối nghiệp chúng sanh và cải thiện thân tâm bạn. Cái chỗ này chân lý nó có tin không? Bởi vì không biết cái bà vợ ấy là đống thịt thối, nó sắp sửa ra rồi, cứ trông thấy cái môi son ma phấn ấy tưởng đã thật, mà không biết rằng cái môi son ấy là cái mắt của cái thùng phấn. Thế đấy. Còn bây giờ nếu mà thấy có trí tuệ mà thấy được bà vợ là một đống thịt hóa rồi, thì lúc những cái lúc bài thờ ơ với mình, bà mặc bài bài chỉ lo đi chơi việc của bà, thì cái ông chồng mới có khổ. Sở dĩ mà khổ là tại sao? Là bởi vì cứ tưởng là vợ mình là người mà đáng yêu đáng quý, người mà mình phải giữ gìn. Thế chứ nếu mà biết là đúng thì thỏa rồi, thế nào ngày mai nhắn là mày đồng, thì cái tâm của mình với cái sự dính mắc nó đã nhẹ đi, thì bà ấy có tử tế thì càng tốt. Mà bà ấy có thờ ơ hay là bà ấy có tắc quái gì, mình không bị dính mắc thì mình không có khổ nhiều. Thế cho nên trước hết cái trí tuệ nó chi phối nghiệp chúng sanh. Bây giờ được những đứa con, mình phải lo nuôi nó, lo nó ăn, lo nó mặc, lo nó đi học, lo 100 thứ, mình thấy là nặng nề. Nuôi con làm cái vất vả, nhưng bây giờ mình biết rằng không phải con, đây chỉ là cái nghiệp nhân duyên gặp nhau trong một thời gian. Đây là những chúng sanh nó đến với mình, nó có duyên với mình, thì mình tận tình mình giúp đỡ nó trong cái sự nghiệp giác tình và giải thoát. Nếu mà được như vậy thì cái việc nuôi con nó có nặng nề không? Mình lo trau dồi đạo đức cho con, do nó học được cái trí tuệ của Phật, thì chính mình trong cái lúc dạy nó là mình đang được học, mà mình học kỹ hơn nữa. Thế đây là con đường phước tuệ mình đang tu, cho nên vừa có tuệ vừa có phước, phước độ chúng sanh, lại có cái cơ duyên để mà khai cái tuệ của mình. Thế thì cái người bố sẽ có cái vui ở trong lòng, vui trong cái thật sự của mình, mà không thấy cái cuộc đời nó nặng nề, không có đeo một cái gánh nặng. Hãy từng như vậy cố gắng tìm vui ở hành thiền. Thảo tìm hành thiền có cái gì mà tìm được vui đấy. Nhưng mà đây này không nói chuyện cố gắng tìm vui ở trong cái việc đối với vợ con, mà lại ngài đã tìm vui ở hành thiền. Thấy cái hành thiền này mới là cái mục đích sống của mình, đây mới là hạnh phúc. Biết rằng chỉ có hành thiền này mới có vui mà thôi, không thể tìm vui được ở gia đình, ở vợ, ở con, ở gia đình, mà chỉ có hành thiền mới là cái chỗ vui mà thôi. Cái người mà tìm được cái mục đích sống của mình ở cái việc hành thiền, so với cái người lấy cái việc vợ con làm mục đích sống, thì hai cái mức sống này cái nào chắc chắn hơn? Vậy nó có bị mất bị hỏng không? Đó, trở về cái chân tâm của mình, sống với cái trí tuệ, cho nên không có bị những cái thất vọng, mà người ta thấy rõ cái vô thường vô ngã khổ của không, nghĩa là thấy rõ cái cuộc than đỏ thì người ta đâu có nắm vào mà người ta bị bỏng. Chỉ bởi vì không biết là cuộc than đỏ mới nắm vào thì làm sao mà tránh được cái chuyện bị bỏng. Còn đằng này người ta thấy rõ rồi, người ta buông ra, người ta sống với trí tuệ. Thế cho nên cái người hành thiền bảo đảm có hạnh phúc. Người nào đã biết cái vui, đi tìm cái sự thật, sống với sự thật, thì cái người ấy không có bị thất bại. Thế cho nên nếu mà nhớ lấy con, lấy vợ làm hạnh phúc, thì bà vợ cứ hết bệnh nọ sang bệnh kia, cái sống chết cứ hôm nay thì nghĩ là sống, nhưng mà ngày mai lại chuyện nọ chuyện kia, lại nghĩ đơn chúng. Thế thì liệu có yên được cái tâm không? Đã buộc bàn tay mình vào cục than đỏ, hệ lụy vào cục than đỏ, mà nói chuyện không bị bỏng, có tin được không? Chỉ những người quá dại, quá khờ, những người đáng thương không được gặp Phật Pháp, người ta mới đi cái con đường thực là mê lạc tầm. Ông dùng giới tầm căn bản kiểm soát thân nguyện ý, con phải chịu tự dùng, con phải kiểm soát cái thân nguyện ý. Như thầy vẫn thường nói chuyện, nhắc tiếp cái chuyện chú Quân Đề đấy, chú cũng là có giới có phật, nhưng mà chỉ có một điều là không cẩn thận giữ đi. Chú chỉ bảo cái ông tăng ấy là ông tụng kinh ồ ề như chó sủa. Chứ thật ra chú không có nói dối, bởi vì cái giọng của ông ấy nó giống như con chó sủa. Chú không nói dối, chú cũng không hay lưỡi, mà chú cũng không định nói lời độc ác. Chú chỉ giỡn thôi, chú chỉ giỡn đùa một tí thôi. Cho nên chú là người có giới phật, nhưng chú như thầy vẫn có thí dụ cái xe mà đi ấy, thì phải đi đúng vào cái chỗ đường cái. Cái đạo là cái con đường các ngài đã đặt sẵn cho rồi, thì đi ấy, thì phải đi cho đúng, đừng chạch cho một chút ở bên ngoài. Chú chỉ lệch cái đầu cái mũi xe lệch cho bên lề đường có một tí nữa thôi, ấy thế là lộn nhào xuống hồ. Chúng ta phải cẩn thận. Chú thật như chú Quân Đề, chúng ta thấy chú chỉ lệch cái mũi xe có một tí ở lề đường thôi, mà mang trăm đời làm thân con chó, chứ không phải chú độc ác. Chú chỉ sợ một tí thôi, mà chú tưởng là đùa cho vui thôi. Thế cho nên trong kinh Đơn Hoàng có câu: nhớ lưỡi một lời vạn kiếp tai ương. Những cái này thì thánh nhân mới thấy cái con đường sinh tử chúng ta nó có những cái quả báo đáng sợ như vậy. Cho nên các ngài khuyên chúng ta được thân người lắm mà ra khỏi cái cửa ải luân hồi. Còn ở trong cái vòng luân hồi thì một cái tơ tóc nó cũng nảy ra những cái quả báo như cồn tái sơn. Thì đúng đó, thì chính cái lúc bây giờ mà nó mặt cười, mà con cười, mà con cười với cái cười chế nhạo, thì con cũng có một cái chỗ dính líu vào cái quả báo xấu. Bởi vì cái người kia mà tập trung sẵn thì con phải trả nợ cái chuyện tự thân của người ta, chứ không phải mình cứ gieo nhân bừa đi mà không có đặt quả thì cái đó không thể được. Thì không có tâm hiểu, nhưng mà người con thấy người ta đưa người ta biết, rồi con có cái cười sợ. Thì con lúc bây giờ con nghĩ là con không có cái tâm gì hết, nhưng mà thực cái người kia người ta có đau xót, người ta có chịu một cái đắng cay ở cái cười của con, cho nên con phải trả nợ. Chứ làm sao không trả nợ, ấy chính ở cái chỗ không có gì hết ấy mà người ta lăn vào địa ngục rất nhiều. Bởi vì mình làm người khác đau thì người khác đau, chứ chính mình đâu có đau. Mình còn vui chứ, mình còn thích thú mà mình tài mình giỏi, mà còn cho là mình làm phước nữa.
Thì
bình thường thì đấy, thầy chỉ biết là thầy nói cho cái chuyện bình thường nó như thế đấy. Đối với mình là bình thường, là bởi vì mình không đau. Chứ cái người người ta bị chế giễu người ta phải khổ chứ. Mà cái khổ của người ta mình phải trách nhiệm chứ. Làm sao mình là đập, tôi không làm gì, tôi bình thường. Tôi bình thường làm sao người ta đau. Cùng tránh nạn trong khó khăn, tập trung tâm ý. Còn cái bài này là dạy cho ai? Đó, cho hàng Phật tử tại gia. Thế cho nên phải dặn dò, tại làm sao cái việc tập trung tâm ý của người ta lại là cái khó khăn. Tại gia nó nhiều nhân duyên lắm, bao nhiêu nhân duyên nó gọi để cái tâm người ta phải tán loạn. Thế cho nên rằng cái việc tập trung tâm ý của người tại gia rất khó khăn. Đạo sống của chúng ta có cái hay đẹp là có thể huấn luyện được tâm. Với nỗ lực đúng thì chúng ta đạt trí tuệ. Câu này ngài khuyên cái gì đây? Là nói cho người tại gia, nhưng mà dĩ nhiên mình có học mình cũng có lợi được phần nào. Chứ chúng ta đây là nói ai? Nói chung đó cái tấm lòng từ ái của vị thiền sư. Ngài thương xót những người tại gia, ngài đặt ngài chung với họ, ngài gọi là chúng ta. Sống của chúng ta có cái hay đẹp, làm sao ngài lại có thể đặt ngài vào một cái đám tại gia này được? Thì cùng theo đạo Phật, và ngài đang dỗ người ta tu theo đạo Phật cùng một con đường. Chỉ có điều là ngài đã đi thảo rồi, cho nên bây giờ ngài quay lại để dắt những người còn chậm thôi. Cho nên ngài dùng hai chữ chúng ta rất là từ ái, mà cũng cho đây bao nhiêu những cái người thế gian có thể theo gót được ngài. Cái đạo sống của chúng ta sẽ mang là đạo sống, cái phương pháp sinh hoạt, cái nếp sống của đạo Phật. Phải sống với cái đạo này, nghĩa là tất cũng như chúng mình sống với cái hơi thở, tất cả tâm hồn để vào cái việc này, lấy đây làm cái sống của mình. Thế cho nên gọi là đạo sống, mà cũng là cái đường lối sinh sống cho nó đúng pháp đúng cách. Thế thì cái đạo sống của nhà Phật có cái đẹp là ở chỗ nào? Cái hay ở chỗ nào? Cái hay là huấn luyện được tâm. Người thế gian ấy, thì người ta cũng hay nói đến cái tâm lắm. Bảo họ đi tu thì bảo không, tôi tu tâm được rồi, không cần phải vào chùa, cũng không cần phải làm phước, tôi cứ tu cái tâm là được rồi. Thế nhưng mà họ nói tư tâm của họ, họ có biết cái tâm của họ nó thế nào không? Mà họ có thật tư cái tâm không? Thế còn đạo Phật của mình ấy, thì không phải chỉ nói xuông như mấy cái đạo đó, mà nói sao? Luyện thật sự cái tâm. Thế nào là huấn luyện thật sự cái tâm của con? Đấy, có phương pháp. Trước hết là cho các con giới luật, như là có cái hàng rào đứng vững ở trong cái cảnh bình an. Trước hết là cho cái hàng rào, tức là giới luật. Thế mình đứng vững ở trong cái cảnh bình an rồi, bây giờ mình quay về nhìn cái tâm, rồi lại dạy những các phương pháp để luyện cái tâm. Luyện cái tâm là làm gì? Không cho nó buông lung, cột nó lại, bắt nó đúng một chỗ. Rồi làm gì nữa? Những cái quẩn vứt đi chỉ để lại gan mà thôi. Mà nếu mà gan nó chưa sáng thì mình lại luyện thêm cho nó sáng nữa. Thì những cái quẩn đây là những cái gì? Cái tham sân, những các cái tâm sở xấu mà mình đã lỡ luyện được từ vô thủy kiếp tới nay, thì giờ vứt đi. Thế là chỉ để lại toàn vàng thôi, rồi lại tu các pháp toán để cho cái vàng này nó sáng lên, nó rực rỡ thêm lên. Nó làm thế nào cho đến khi chứng được A La Hán, tức là được vàng mười. Vàng mười là gọi vàng gì? Mười phần mười nó đều là vàng, không có còn lẫn một cái tí than hay là tí quặng nào nữa. Cho nên người ta gọi là vàng mười. Cái chữ mười ấy là vẽ tròn đủ cả mười phần, không có còn một khiếm khuyết nào nữa. Tự thực hành chánh pháp là bậc xuất thế gian. Ý là thế nào? Mà xuất thế gian là thế nào? An cư, tức là ở yên một chỗ. Cho nên gọi ba tháng mùa an cư. Cư là ở một chỗ nào gọi là cư? Sĩ là gì? Tức là một vị học trò, một nhà nho, một ông quan văn. Chữ sĩ tức là nói về những người sống về văn chương chữ nghĩa. Thế tại sao những người tại gia bây giờ tôi gọi là cư sĩ? Nhưng khi họ chỉ làm ruộng, họ chả biết đọc mà. Thế vậy mới cứ gọi họ là cư sĩ. Thế làm sao? Thế chữ cư sĩ là gì? Cư sĩ như vừa nói, chữ cư là ở, là ở một chỗ nào đó là cư. Sĩ là nhà nho, nghĩa là ở vào một cái chỗ, ở vào một cái cảnh giới chỉ toàn dùng văn chương chữ nghĩa thôi, đó gọi là cư sĩ. Nghĩa là cái ông nào là ông chỉ chuyên tụng kinh, đọc kinh, đọc sách của Phật. Đấy. Mà ông chỉ mới sống bằng cái chữ nghĩa văn chương mà thôi, chính nghĩa cái chữ cư sĩ thì là thế, là cái người chỉ biết tụng, biết đọc sách vào. Nhưng mà cái việc tu ấy thì người ta chưa đọc sâu, nhưng mà người ta biết đọc sách vào, biết đọc kinh, đọc sách của Phật, thì chính nghĩa cái chữ cư sĩ là như thế. Rồi bây giờ đây người ta mới dùng cái nghĩa rộng ra mà cứ gọi tất cả những đệ tử tại gia của Phật thì người ta gọi là cư sĩ. Đó là cái danh từ mà dùng rộng ra. Thì ở đây người cư sĩ tức là người còn ở thế gian, còn ở tại gia. Nếu mà cái người này mà thực hành, nếu mà người ta không có tụng đọc xuyên mà người ta có tu, có tập, có thực hành chánh pháp thì ở đây không gọi là cư sĩ nữa, mà gọi là gì? Xuất thế gian là thế nào? Ai ra khỏi luân hồi, tất cả người mà đã có cái ước động ra khỏi luân hồi có phải cái người ấy là xuất thế gian không? Là ở trong luân hồi. Mà con hiểu hai chữ thế gian là thế nào đó? Người ta nói quá khứ, hiện tại và vị lai gọi là tam thế, có không? Đấy, cho nên gọi là tam. Nó có nghe chữ tam thế, thập phương tam thế, chữ Phật ngang. Thầy vừa nói có hôm qua khác, hôm nay khác, ngày mai khác. Hôm nay thì gọi là hiện tại, hôm qua thì gọi là quá khứ, ngày mai gọi là vị lai. Thế cái huyền âm đó, hồi bé thì là quá khứ, bây giờ là cô huyền âm thì tức là hiện tại, rồi mai bây giờ món răng giống thầy thì đó gọi là vị lai. Và những cái gì mà nó cứ có ba đời như thế, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, thế thì gọi là thế. Như bé nó vừa nói đó, chữ thế nghĩa là thời gian. Làm những cái gì mà nó có ba thứ như thế thì gọi là thế. Vậy thì hồng ân là một thế, mà nó có gian không? Gian là cái gì? Bây giờ chữ gian ấy là nói về không gian, nghĩa là nó có đằng trước, nó có đằng sau, nó có bên trái, bên phải, nó nắm một khoảng không gian. Đấy, nó có một cái khu vực riêng của nó, như cái thân của hồng ân. Thế thì cái thân này tên nó là hiền ân. Thế thì hiền ân nó là một thứ gian, gọi là hữu tình thứ gian, bởi vì hiền ân nó có bên trái bên phải, đằng trước đằng sau, đỉnh đầu và gót chân, nó nắm một khoảng không gian. Mà nó lại có lúc trẻ, bây giờ là trẻ, hồi xưa là bé, rồi ít nữa già. Thế là gọi là một thế gian. Mà trong cái thế gian này, nó có yêu, có ghét, có mừng, có giận, cho nên gọi là đây là một hữu tình thế gian. Còn cái đồng hồ nó có phải là cái thế gian không? Từ lúc mới mua thì nó sao? Nó mới mua, bây giờ nó đã hơi hơi cũ, mai đây nó tàn, nó học. Thế là nó có thời gian không?
Có.
À, thế đó là nó có chữ thế, còn chữ gian, đằng trước, nó có đằng sau, nó có bên trái, bên phải, bên phía trên, phía dưới. Nó cũng chiếm một khoảng không gian. Thế cho nên gọi nó là một vô tình thế gian, bởi vì nó không có yêu ghét mình giận gì cả, nó lì ở đấy, nhưng mà nó vẫn là một thế gian. Thế thì cho nên người ta chia ra hữu tình thế gian và vô tình thế gian. Mà bây giờ cái vị cư sĩ này lại là bậc xuất thế gian, nghĩa là thế nào? Người ta ra khỏi cái chữ thế và chữ gian. Thế thế nào là chúng ta tu chánh pháp thì chúng ta sẽ ra khỏi được cái thế và cái gian, ra khỏi vòng sinh tử, tức là ra khỏi được hai cái chữ thế và gian. Chữ thế nghĩa là người ta không tuyệt vào thời gian nữa, mà chữ gian ấy nghĩa là người ta không có vướng mắc vào cái không gian nữa, sẽ ra khỏi được cả hai cái đó, gọi là người xuất thế gian. Tại hệ mà con ở bụng má, con cứ vào bụng má, con hút những cái máu đó, rồi con mới tết lại thành cái bào thai. Cái bào thai ấy thì nó mới có lúc bé, rồi bây giờ là hồng ân, rồi mai đây là già, tức là nó mắc vào chữ thế. Rồi nó lại chiếm một cái không gian có đằng trước đằng sau, bên trái bên phải, khi thì mập khi thì ốm. Thế cho nên gọi là con người thế gian, xong chưa? Thế bây giờ con không vào bụng má nữa, con học tứ niệm xứ đây, mới niệm tham con đã không có nữa, xuống chi là con mắc vào cái niệm dân dục để mà con phải chui vào trong cái tử cung. Thế cho nên học chánh pháp, con có vào bụng má để tết bào thai nữa không?
Không.
Mà không có bào thai thì con tìm cái thế gian ở chỗ nào?
Không có.
Đã cái không có. Đấy. Thế cho nên cứ học chánh pháp, đừng có vào những các cái luân hồi sinh tử, không có những cái thân này nữa thì nó không có thể ra. Còn nếu còn có thân, dù là cái thân ảo ảnh như mấy ông bà ma quỷ đó, không có thực chất, chỉ có ảo tưởng thôi, nhưng nó cũng vẫn là thân thể ra. Bởi vì đối với họ vẫn có hình có tướng, vẫn có hôm qua ngày mai. nghe những các vị sư người ta là cư sĩ, là người thế gian, nhưng mà bây giờ người ta tu theo chánh pháp. Thì những người ấy tuy người ta chưa ra khỏi thế gian, nhưng mà tâm trí của người ta ấy đã ra chưa? À, người ta đang đi ra ngoài. Cho nên gọi những các vị ấy là bậc xuất thế gian, mà đừng coi thường. Chúng ta đừng coi thường cho người ta là cư sĩ không biết gì. Và nhớ rằng dù là cư sĩ mà người ta đã học chánh pháp, mà người ta tu chánh pháp, thì người ta là bậc xuất thế gian. Chủ hộ thầy năm giới là cha mẹ của mọi sự tốt đẹp. Cô có năm giới này thì con mới được làm sa di thi, mới được làm thức xoa của làm tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni mà không có năm giới có được gọi là tỳ kheo ni nữa không?
Dạ.
Rồi Bồ Tát rồi. Dạ. Thế rồi ngày mai những quả vị A La Hán, Bồ Tát cho đến quả vị Phật đi, có ai rời được năm giới này ra không? Thế cho nên nếu không có năm giới, không thể có cái tốt đẹp ở thế gian được. Chẳng cứ ở thế gian mà ở cung trời nào, ở suốt thế gian, ở cảnh giới Phật nào chăng nữa, không có năm giới không có cái tốt đẹp. Thế cho nên đây mẹ nói năm giới là cha mẹ của tất cả tốt đẹp. Dù là cái tốt đẹp tuyệt đỉnh, là cái tốt đẹp thành phần chăng nữa, nếu rời năm giới cũng không có. Thế cho nên chúng ta cẩn thận năm giới này, đây là tài sản của chúng ta. Lời này thiền sư đã dặn dò như vậy, tài sản của mình. Cho nên nhất là các em thực xoa về cái phần giới phần chưa kỹ thì nên cẩn thận đi. Tài sản của chúng mình là ở cái miệng của mình, ở cái chân tay việc làm của mình, ở cái tâm ý nghĩ của mình. Nếu có năm giới thì coi như có tất cả, mà nếu mất thiếu năm giới rồi đi thì thật là đáng thương, bởi vì giữa một ngã của tài sản. Cho nên có năm giới thì có tất cả ánh sáng, tất cả hoa đẹp, mà nếu không có năm giới thì tất cả khốn khổ cũng ở chỗ này. Nên chúng ta kỹ lưỡng giữ gìn thân niệm ý để bảo tồn cái tài sản cho mình và cho mọi người chung hưởng. Đây này là chúng ta cứ thế tập, cứ thế tập, đừng bận tâm đến kết quả. Ba chữ cứ thế tập là cái gì nhỉ? Ở đây nói nhìn sự tiêu ghét khởi dậy ở các giác quan mà không dính mắc vào chúng, cứ thế tập. Vậy hai chữ cứ thế là bà nên làm gì? Thế cho nên đây ngài mới dặn dò nhìn sự tiêu ghét khởi dậy ở các giác quan. Cứ khi một sáu giác quan nó gặp cái sáu cảnh trần, thế thì mình do nhìn cái yêu ghét nó khởi dậy lúc bây giờ, mắt gặp một cái sắc, thì đừng để ý cái sắc ở bên ngoài, mà để ý sang cái tâm của mình. Như bây giờ nhìn một cái cảnh đẹp, núi màu xanh, thì bây giờ tập đừng nhìn ra cái núi cái sông nữa, mà làm gì? Quay về tâm mình xem nó có vướng mắc vào cái cảnh ấy không. Thế còn chúng ta thì nhìn cho đã, đưa mắt ra ngoài ngắm hết trời đến mây đến sông đến núi, rồi còn về lo đi kiếm cái máy ảnh ta chụp nữa, chụp để lấy cái bóng này còn thêm cái bóng nữa. Thế cho nên còn đằng này ấy, thì khi thấy cái cảnh thì làm gì? À, đừng để bận tâm núi mặt núi mây mặt mây, mà để ý trong cái tâm của mình nó có mắc vào cái cảnh này không. Đấy, thế là cứ thế mà đặt, nghĩa là mỗi khi cái mắt nó gặp sắc, mỗi khi cái tai nó gặp âm thanh, sáu giác quan nó gặp sáu cảnh trần, thì mình cứ thế mình tập. Nghĩa là đừng để cho yêu ghét nó khởi dậy, hãy nó khởi lên để biết nó huyễn để cho nó tan đi. Thế cứ thế tặng, đừng bận tâm đến kết quả. Ái ân thì cũng mong cho cơm chín, mà đây Ngài đã bảo mình tu đừng mong kết quả là làm sao. Làm sao như Thầy vừa hỏi con, con thử cơm, con có muốn cái cơm chín không? Con tu mà đã bảo con đừng mong kết quả, nhưng mà khi con thử cơm này, thì tại con ngồi con mong cơm chín mà nó chín, hay là tại đủ lửa đủ nước, có gạo có nồi thì nó chín? Thế cho nên rằng con dù mong hay không mong, cái nồi cơm nó đủ duyên nó vẫn chín, chứ không phải là tại mình mong nó chấm chín mà nó chín. Thế cho nên cứ thổi cơm đi thì sẽ có cơm ăn. Vì thế cho nên rằng con tu hành cũng vậy, không phải cứ ngồi đó để mong, mong ước cái này kết quả, mà con cứ tu đúng pháp thì thế nào cũng phải tới ngày kết quả. Còn bây giờ ngồi mong rồi xuất ruột rồi chán rồi thôi bỏ không tu nữa, có kết quả được không?
Không.
Thế cho nên khuyên không bận lòng đến cái chuyện mong, mà cứ gieo nhân cho đúng, vun trồng cho đúng cách, thì thế nào kết quả nó cũng thành. Không phải ở cái chỗ mình mong mà nó thành, mà ở vì cái chỗ nó đủ nhân đủ duyên thì nó thành. Vậy cứ lo cho đủ nhân đủ duyên, đúng pháp đi, không cần mong đợi, kết quả nó phải tới. Tuyệt vương nhã, không có chủ thể của những cái gì của ngã. Thế còn cái cây làm sao con bảo nó vương ngã? Nó cũng chỉ đất nước gió lửa thôi. Thế cái đám mây nó bay trên trời, sao con bảo nó là vương ngã? Mà biển cả đại tây duyên cái nước nhiều lắm, thế mặt trời chiếu xuống thì nó nắng, cho nên cái hơi nước nó bốc lên, có thể hơi nước bốc lên trời thành mây
lên. Cái bàn thầy trời ra hơi nước bốc lên, trời nó
bốc lên thì nó là cái hơi nước, cho nên là cái hơi là tạo đám mây. Đến khi nó gặp lạnh ở trên cao thì sao? Nó rớt xuống. Cho nên từ nước bốc lên thì là mây, rồi lại từ mây mà gặp lạnh thì lại trở về là nước. Vậy thật nó là mây, nó là nước. Cho nên con bảo là mây cũng vô ngã mà nước cũng vô ngã. Vì nước là cái hơi ban đầu, nó đi vào nó xuống nó thành nước, nhưng mà rồi chết nó lại bốc lên nó thành mây. Mà không ai có thể nói là mây với nước là một được. Mây nó ở trên trời, nước ở dưới đất. Thế nhưng mà thực ra thì lúc thì nó là mây, lúc thì nó là nước. Cho nên bảo là cả hai thứ nó cùng vô ngã. Mây chẳng phải là mây, nước chẳng phải là nước. Lấy mấy cái thứ đó để suy ra và nhận thấy là tất cả những cái gì có hình có tướng ở thế gian đều là vô ngã cả. Hai cái chữ thế gian đó là những cái vô ngã. Rõ cái chết thì đời sống đỡ tắc rối. Tại sao ta bảo mình biết rõ cái chết là người ta bảo mình biết rõ cái gì? Hãy quan sát cái thân này lúc nó chết, biết chắc cái thân này nó phải chết, thế thì mình sẽ đỡ tắc rối trong lúc sống. Tại sao thế? Cái thân nó tan rã, bốn cái chất đất nước ra gió lửa nó tan ra, nó không hợp với nhau nữa thì gọi là cái chết. Thế cho nên biết chắc cái thân này là nó phải chết, tức là biết cái vô thường. Rồi lại biết rằng đất nước gió lửa nó tan ra thì đó là biết được cái vô ngã, mà lại biết được cái thân này cái lúc chết nó khổ như thế nào, nó thối nó nát như thế nào, nó đắng chán như thế nào. Đã thì thấy rõ cái khổ, cái không, nhận được cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ và không ở thân mình, ở thân tất cả mọi người, ở tất cả vạn vật, thì cái người ấy có bận rộn tham sân si nữa không? Thế cho nên đời sống tự nhiên nó hết sạch đấy, không bận lòng nhiều, không quản ngại, không còn sợ hãi, thì tự nhiên cái tâm đó thế nào? An định, nó không bị những cái rắc rối ấy làm phiền nhọc. Cho nên cái tâm an định tinh thần rồi nó chứng hết bản. hay các vị Bồ Tát chỉ ở cái chỗ đó, các ngài chỉ do có cái tật cái bát nhã, cho nên các ngài không quản ngại, không sợ hãi, không quản ngại, không sợ hãi, vì đã học tứ niệm xứ, biết những cái vô thường, vô ngã, khổ và không. Rồi an định tâm thần vì học Lăng Nghiêm, nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Thế thì cứ như vậy mà sống bình an rồi chứng quả thành. Thế như thế ở Bồ Tát. Nhưng mà thầy có đọc ở trong cái cuốn Hiền tập của ngài Mahasi, trong chúng có một vị cho thầy mượn đó. Với thầy đọc thì thầy thấy ngài có đọc cái câu đó. Ngài có bảo rằng trong lúc ngồi bạn thấy người nó lắc lư hay là nó đảo thì đừng có hoảng sợ mà cũng đừng có thích thú, cứ yên tâm mà cái gì yên tâm trở về cái đời mục của mình, tức là trở về cái hơi thở. Mà ngài trong cái bài đó rồi thầy cũng có chép cái bài đó, thầy tin theo vào cái quyền tứ niệm xứ của chúng mình bây giờ, thầy có chép cái bài của ngài, thầy tin vào đây. Bởi vì đây là cái lời căn dặn, ngài cũng dặn rằng nhiều khi ngồi rồi thấy nó ướm ở xương sống, rồi thấy nó lạnh rất thương đi, rồi có khi thì thấy những cái người nó ngứa ngáy, có khi đau thẳng thật sự như là có một con gì nó cắn, hay kể tất cả là thấy chép lại một trăm rưỡi. Thầy chép luôn cái bài dặn dò của ngài, thầy đây là lời khuyên của ngài Mahasi trong cái cuốn Thiền Thực Tập. Đấy, cái cuốn sách của ngài thì thầy chép nguyên văn cái bài của ngài để thầy cũng in vào cái cuốn tứ niệm xứ của chúng mình. Là đúng, bởi vì thầy chắc trong cái lúc chị em ngồi nó hay gặp những các cái thì chị em cũng ngạc nhiên và cũng có người có cái sợ hãi. Thế cho nên ở trong cái này có đặt như vậy là những cái trạng thái nó xảy ra như thế, nó coi như là cái gần như thường tình của tất cả những các vị mà bắt đầu buông xả, cũng như vừa rồi sư cô Hương Quang đau bị cái móng cái bản cái đầu nó trong lúc ngồi thiền nó biết sao nó cứ móng từ vai lên đầu thì cũng lên bạch hòa thượng thanh từ, thì ngài cũng chỉ giải nhờ như thường lệ tất cả các vị như các việc xảy ra là chúng ta cứ ý thức mọi khi nó quen phan duyên việc này phan duyên việc kia, cũng như cái dòng nước nó cũng đã chảy theo dòng rồi. Bây giờ mình ngồi nó lại thì nó phải có một cái bức xúc, và trong cái bức xúc ấy nó phải hiện lên những các cái tướng. Thì ngày mai khi ngày đã có thấy cơ thể nó hoặc là nó sao phải, hay là nó nghịch ngưỡng hay nó lắc lư đó, thì cứ im lặng nhưng mà nhớ là đừng có an duyên bên ngoài mà trở về cái đời mục của mình, cứ tu những chăm chú và tu. Thế nếu mà các vị, ngài cũng nói thêm là những cái việc này nếu các vị nâng cái hành thiền ấy, thì nó cũng hết nghe, nhưng mà nếu các vị trở về tu lại thì những các vị thế nào cũng là cứ đối đầu lại với những cái lạ này. Cho nên ngài khuyên rằng mình cứ theo đề mục, mình cứ tu, cứ buông xả. Chỉ khi nào mà mệt lắm thì cứ tạm nằm nghỉ. Khi mà mình trong cái lúc mình nghỉ ấy, mình vẫn cái tâm mình vẫn tiếp tục cái đề mục. Nếu mà quý vị làm được như thế thì quý vị vượt qua tất cả những cái rắc rối này, mà về sau coi như là cái đường đi không còn gặp lại những chuyện này nữa. Còn nếu quý vị mà bỏ quay ra để mà nghỉ thiền thì có hết, nhưng mà lúc nào các vị trở lại nó lại hiện lên, vì những cái trạng thái này chỉ là những cái bất an bất thường của cơ thể của mình, nó không được theo cái dòng dạy xuôi từ máu mọc khi. Thế cho nên bây giờ nó có sự thay đổi một chút. Thì theo như các ngài là đừng thích thú cũng đừng sợ hãi. Lúc mà cô ngồi ăn cơm cô cũng bị, là bởi vì trong lúc cô ăn cơm cô vẫn hành thiền, chứ không phải là cô nghỉ. Thế thì cái việc này như thầy vừa nói là thầy không có kinh nghiệm, nhưng mà thầy chỉ thấy